Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Science and Big Data Analytics Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data là sách hướng dẫn thực hành về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn do EMC Education Services biên soạn, xuất bản năm 2015. Cuốn sách không chỉ xem dữ liệu lớn là vấn đề về dung lượng mà đặt nó trong bối cảnh ra quyết định, nơi dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc và các luồng dữ liệu thời gian thực được kết hợp để tìm ra hiểu biết có giá trị. Nội dung đi từ các khái niệm nền tảng, vai trò của nhà khoa học dữ liệu đến một quy trình phân tích có tổ chức và các phương pháp như phân loại, hồi quy, phân cụm, chuỗi thời gian và phân tích văn bản. Sách cũng dành phần đáng kể cho trực quan hóa và trình bày kết quả, vì một mô hình tốt chỉ tạo tác động khi kết quả của nó được diễn giải rõ ràng cho người ra quyết định. Đây là tài liệu nhập môn theo định hướng nghề nghiệp và dự án, đồng thời hỗ trợ việc chuẩn bị cho chứng chỉ EMC Data Science Associate. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng đời, phân tích biến bài toán kinh doanh thành dự án dữ liệu có thể triển khai. Một trọng tâm nổi bật của sách là vòng đời phân tích dữ liệu, tức cách tổ chức công việc từ lúc vấn đề còn mơ hồ đến khi tạo ra sản phẩm có thể sử dụng. Thay vì bắt đầu ngay bằng thuật toán, cách tiếp cận này bắt đầu từ giai đoạn khám phá. Nhóm cần xác định mục tiêu kinh doanh, nguồn dữ liệu có thể tiếp cận, các giả định ban đầu và tiêu chí dùng để đánh giá kết quả. Bước này quan trọng vì một câu hỏi không rõ ràng như dự đoán khách hàng nào có thể rời bỏ sẽ dẫn đến việc thu thập và mô hình hóa thiếu trọng tâm. Sau đó là chuẩn bị dữ liệu, lập kế hoạch mô hình, xây dựng mô hình, truyền đạt kết quả và vận hành hóa. Trình tự này không phải là đường thẳng cứng nhắc. Kết quả ở giai đoạn mô hình có thể cho thấy dữ liệu thiếu biến quan trọng, buộc nhóm quay lại bước chuẩn bị hoặc khám phá. Sách qua đó nhấn mạnh rằng phần lớn khó khăn thực tế không nằm ở việc chạy một thuật toán mà ở việc liên kết dữ liệu, phương pháp và quyết định kinh doanh. Khung vòng đời đặc biệt hữu ích cho các nhóm gồm chuyên gia nghiệp vụ, kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích. Nó tạo ngôn ngữ chung về ai làm gì, đầu ra nào cần được bàn giao và khi nào một mô hình đủ đáng tin để đưa vào sử dụng. Đây cũng là điểm giúp cuốn sách vượt khỏi dạng cẩm nang thuật toán đơn lẻ. Thứ hai, tích hợp dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và thời gian thực là nền tảng của dữ liệu lớn. Cuốn sách mô tả dữ liệu lớn như một môi trường phân tích đa dạng, không giới hạn ở các bảng dữ liệu quen thuộc trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Dữ liệu có cấu trúc như giao dịch bán hàng hay hồ sơ khách hàng thường thuận tiện cho việc truy vấn và tổng hợp. Nhưng nhiều tín hiệu có giá trị lại nằm trong dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn văn bản phản hồi, nội dung mạng xã hội, tài liệu hoặc nhật ký hệ thống. Khi bổ sung các luồng dữ liệu thời gian thực, tổ chức có thể quan sát sự việc đang diễn ra thay vì chỉ nhìn lại quá khứ. Điểm cốt lõi không phải là gom mọi dữ liệu vào một nơi. Giá trị chỉ xuất hiện khi việc tích hợp phục vụ một câu hỏi cụ thể. Ví dụ, số liệu giao dịch có thể cho biết hành vi mua, trong khi phản hồi dạng văn bản giúp giải thích nguyên nhân của sự hài lòng hoặc bất mãn. Một luồng sự kiện cập nhật liên tục lại có thể cần thiết cho các quyết định nhạy theo thời gian. Vì vậy, người làm dữ liệu phải đánh giá nguồn gốc, chất lượng, độ trễ và mức độ phù hợp của từng loại dữ liệu. Cách trình bày này cũng làm rõ lý do dữ liệu lớn đòi hỏi thay đổi về quy trình và công cụ. Các hệ thống truyền thống có thể không đáp ứng tốt quy mô, tốc độ hoặc định dạng đa dạng của dữ liệu. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế tư duy phân tích. Sách đặt công nghệ vào vai trò hỗ trợ việc khám phá mẫu hình, kiểm chứng giả thuyết và tạo ra thông tin hữu ích cho hoạt động thực tế. Thứ ba, lựa chọn giữa phân loại. Hồi quy và phân cụm phải dựa vào dạng câu hỏi cần trả lời. Sách giới thiệu các kỹ thuật phân tích chủ yếu theo mục đích của bài toán, thay vì coi chúng là danh sách công thức tách rời. Phân loại phù hợp khi đầu ra là một nhãn hoặc nhóm đã xác định, chẳng hạn phân biệt một quan sát thuộc nhóm này hay nhóm khác. Hồi quy phù hợp khi cần ước lượng một đại lượng liên tục. Phân cụm thì khác, vì nó tìm các nhóm tự nhiên trong dữ liệu khi chưa có nhãn mục tiêu được cho trước. Sự phân biệt này giúp người đọc tránh lỗi phổ biến là chọn mô hình chỉ vì nó quen thuộc hoặc đang phổ biến. Với phân loại và hồi quy, dữ liệu lịch sử thường chứa kết quả đã biết để mô hình học mối liên hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra. Do đó, cần tách bạch việc xây dựng mô hình với việc đánh giá khả năng hoạt động trên dữ liệu chưa thấy. Nếu chỉ đo kết quả trên dữ liệu dùng để huấn luyện, mô hình có thể trông rất tốt nhưng không có năng lực dự báo thực sự. Với phân cụm, thách thức nằm ở việc diễn giải các cụm và kiểm tra xem chúng có ý nghĩa cho quyết định hay không. Điều sách đặt lên trước là tính phù hợp với mục tiêu, không phải sự phức tạp kỹ thuật. Một mô hình đơn giản, dễ giải thích và đạt mức độ chính xác cần thiết, đôi khi hữu dụng hơn một mô hình khó diễn giải. Cách nhìn này phù hợp với môi trường doanh nghiệp, nơi kết quả phân tích phải dẫn đến hành động như ưu tiên khách hàng, dự báo nhu cầu hay thiết kế các phân khúc phục vụ. Thứ tư, chuỗi thời gian và phân tích văn bản mở rộng, phân tích từ bảng số liệu sang tín hiệu theo thời điểm và ngôn ngữ bên cạnh các phương pháp dự báo và khám phá mẫu hình phổ biến. Sách đưa chuỗi thời gian và phân tích văn bản vào phạm vi kỹ năng cần thiết của nhà khoa học dữ liệu. Chuỗi thời gian xử lý các quan sát có thứ tự theo thời điểm, vì vậy không thể coi các bản ghi là độc lập hoàn toàn. Xu hướng dài hạn, tính mùa vụ và biến động theo chu kỳ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo. Khi dự báo doanh số, mức sử dụng dịch vụ hoặc nhu cầu vận hành, việc nhận ra cấu trúc thời gian giúp tránh kết luận sai từ những dao động ngắn hạn. Phân tích văn bản giải quyết một nguồn dữ liệu khác biệt, nơi thông tin tồn tại dưới dạng ngôn ngữ hơn là cột số đã chuẩn hóa. Văn bản cần được chuyển thành những biểu diễn có thể phân tích qua các bước như xử lý từ ngữ và rút trích đặc trưng. Mục tiêu có thể là nhận diện chủ đề, xu hướng ý kiến hoặc các mẫu nội dung lặp lại. Tuy nhiên, kết quả văn bản cần được diễn giải thận trọng bởi nghĩa của từ phụ thuộc vào ngữ cảnh, cách viết và lĩnh vực sử dụng. Việc đặt hai nội dung này cạnh nhau cho thấy phạm vi thực tế của dữ liệu lớn. Tổ chức không chỉ cần trả lời điều gì đã xảy ra trong bảng báo cáo, mà còn cần biết khi nào hiện tượng thay đổi và khách hàng hay hệ thống đang biểu đạt điều gì. Sách không biến chúng thành giải pháp vạn năng, mà trình bày chúng như các công cụ cần chọn đúng theo bản chất dữ liệu và câu hỏi phân tích. Cuối cùng, trực quan hóa và kể chuyện bằng dữ liệu quyết định liệu kết quả phân tích có dẫn đến hành động hay không. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là xem trực quan hóa và trình bày dữ liệu là phần cuối nhưng không hề thứ yếu của công việc phân tích. Mô hình có thể tạo ra dự báo hoặc phát hiện mẫu hình, nhưng người quản lý và các bên liên quan cần hiểu ý nghĩa, mức độ tin cậy và hệ quả hành động của kết quả đó. Biểu đồ, bảng điều khiển và cấu trúc trình bày tốt giúp rút ngắn khoảng cách giữa chi tiết kỹ thuật và quyết định kinh doanh. Sách hướng người đọc đến việc lựa chọn cách biểu đạt phù hợp với thông điệp. Nếu mục tiêu là so sánh, hiển thị xu hướng hay mô tả mối liên hệ, hình thức trực quan phải làm nổi bật đúng điểm cần quan sát thay vì tạo ra nhiều chi tiết gây nhiễu. Một biểu đồ không thể sửa dữ liệu, kém chất lượng hoặc suy luận thiếu cơ sở. Vì vậy, trực quan hóa cần gắn với quy trình kiểm tra dữ liệu, cách đo lường mô hình và giới hạn của kết luận. Khía cạnh kể chuyện bằng dữ liệu cũng không có nghĩa là tô điểm cho kết quả. Nó là việc sắp xếp vấn đề, bằng chứng, phát hiện và khuyến nghị thành một mạch lập luận rõ ràng. Người đọc cần biết câu hỏi ban đầu là gì, dữ liệu cho thấy điều gì, còn bất định nào và hành động nào hợp lý. Sự kết hợp giữa năng lực phân tích và truyền đạt này là lý do sách hướng đến vai trò cộng tác viên hiệu quả trong một nhóm khoa học dữ liệu, thay vì chỉ đào tạo người vận hành công cụ. Kết luận, Data Science and Big Data Analytics phù hợp với nhà phân tích kinh doanh, chuyên viên dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu, người làm kinh doanh thông minh và sinh viên mới định hướng vào khoa học dữ liệu. Người đọc đã có nền tảng kỹ thuật sẽ hưởng lợi từ cách sách hệ thống hóa quy trình dự án. Còn người mới có thể dùng nó để xây dựng bản đồ khái niệm trước khi đi sâu vào lập trình, xác suất hoặc các mô hình học máy chuyên biệt. Sách cũng có giá trị cho quản lý, cần hiểu cách một sáng kiến dữ liệu được hình thành, đánh giá và chuyển thành quyết định. Lợi ích thực tế lớn nhất là khả năng nối liền ba phương diện thường bị tách rời, gồm bài toán nghiệp vụ, phương pháp phân tích và truyền thông kết quả. Thay vì chỉ dạy thuật toán, sách nhấn mạnh việc xác định vấn đề, chuẩn bị dữ liệu, chọn kỹ thuật theo loại câu hỏi, kiểm tra kết quả và vận hành hóa đầu ra. Cách tiếp cận này phản ánh khá sát công việc trong các dự án dữ liệu thực tế. So với nhiều sách nhập môn chỉ tập trung vào mã nguồn, hoặc nhiều tài liệu lý thuyết chỉ trình bày mô hình toán học, điểm khác biệt của cuốn sách là định hướng đào tạo có cấu trúc cho người tham gia nhóm dữ liệu. Phạm vi của nó bao gồm dữ liệu lớn, phân tích dự báo, phân tích văn bản, chuỗi thời gian, trực quan hóa và trình bày. Dù một số công cụ công nghệ đã thay đổi từ khi sách xuất bản, các nguyên tắc về vòng đời phân tích, lựa chọn phương pháp và giao tiếp bằng dữ liệu vẫn giữ được tính hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ EMC Education Services, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!